Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Đức Tâm, Anh Vũ và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 13 tháng 10 năm 2010. Việt Nam bác bỏ mọi khả năng cho nước ngoài thuê quân cảng Cam Ranh.
Tập đoàn Vinasin lại có lãnh đạo mới.
Trung Quốc ngăn cản không cho các nhà ngoại giao Na Uy gặp vợ ông Lưu Hiểu Ba.
Trưởng nam của lãnh đạo Bắc Triều Tiên từng bị giới thân cận với người em út âm mưu ám hại.
Hơn 30 thợ mỏ Chile đang dần dần được đưa lên mặt đất.
Chính quyền Hoa Kỳ được lệnh chấm dứt chính sách kỳ thị người đồng tính trong quân đội.
Chính phủ Pháp tỏ thái độ cứng rắn, bất chấp các cuộc đình công phản đối dự luật cải cách hưu bổng.
Mỗi ngày một sự kiện, hơn 20 cựu cán bộ lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi cải thiện tự do ngôn luận.
Việt Nam thắt chặt thêm quan hệ quốc phòng với Úc, từ Sydney nhà báo Lưu Tường Quang phân tích. Kính thưa quý vị, Việt Nam bác bỏ khả năng cho quân đội nước ngoài thuê cảng Cam Ranh. Trước các thông tin gần đây về ý định của Hải quân Nga sẵn sàng thuê lại quân cảng Cam Ranh, Bộ Ngoại giao Việt Nam liên tiếp lên tiếng xác định chủ trương không hợp tác với nước ngoài để sử dụng Cam Ranh vào mục đích quân sự. Theo nhật báo Ấn Độ The Hindu, bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, đã khẳng định trở lại lập trường này vào hôm qua bên lề hội nghị các bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng ADMMM+ tại Hà Nội. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã cho biết như trên khi trả lời câu hỏi về những nguồn tin gần đây, theo đó Hải quân Nga đã hoàn tất phương án quay trở lại căn cứ Hải quân Cam Ranh mà họ đã rời bỏ từ năm 2002 đến nay. Trước đó, theo báo chí Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga ngày 11 tháng 10 cũng đã bác bỏ khả năng cho quân đội nước ngoài thuê căn cứ Cam Ranh sau khi hãng Kyodo News của Nhật Bản loan báo tin trên. Xin nhắc lại là Cam Ranh thường được coi là một trong những căn cứ hải quân tốt nhất thế giới. Được xây dựng từ thời Pháp thuộc, Cam Ranh đã từng được Hoa Kỳ sử dụng rất nhiều trong thời gian chiến tranh Việt Nam, sau đó được Liên Xô thuê để làm căn cứ hải quân lớn nhất của họ ở hải ngoại. Tuy nhiên, do bất đồng về tiền thuê, vào năm 2002, Liên Xô đã trao trả Cam Ranh lại cho chính quyền Việt Nam. Từ đó đến nay, Việt Nam quyết định sử dụng Cam Ranh vào mục tiêu kinh tế và du lịch. Phi trường Cam Ranh được trùng tu lại vào năm 2004, hiện đã trở thành một sân bay quốc tế.
Cũng liên quan đến Việt Nam, tập đoàn Vinasin lại có lãnh đạo mới. Từ ngày vụ tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinasin làm ăn bê bối bị tiết lộ công khai từ tháng 8 đến nay, bộ phận lãnh đạo tập đoàn này đã nhiều lần bị thay thế. Mới đây, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã lại bổ nhiệm một tổng giám đốc mới và một chủ tịch hội đồng thành viên mới cho tập đoàn Vinasin. Theo báo chí trong nước, tân tổng giám đốc điều hành Vinasin là ông Trương Văn Tuyến, hiện là phó tổng giám đốc Petro Việt Nam, trưởng ban quản lý dự án lọc dầu Dung Quất. Ông được cử lên thay thế ông Nguyễn Quốc Ánh, cho dù ông Ánh cũng chỉ mới lên nhận chức vụ này sau khi cựu tổng giám đốc Trần Quang Vũ bị đình chỉ chức vụ hồi tháng 8 năm 2010.
Như vậy, từ tháng 8 đến nay, Vinasin đã phải 3 lần thay đổi lãnh đạo, cho thấy là công việc cải tổ tập đoàn làm ăn thua lỗ nặng nề này không phải là chuyện dễ dàng. Giới quan sát ghi nhận sự kiện là người mới được cử làm tổng giám đốc điều hành Vinasin lại không nằm trong dàn lãnh đạo cũ của tập đoàn này mà lại đến từ bên ngoài, trong lúc hai người trước đều xuất thân từ Vinasin. Ngoài tân tổng giám đốc, Vinasin cũng có thêm một lãnh đạo mới khác cũng được lấy từ tập đoàn Petro Việt Nam, đó là ông Nguyễn Ngọc Sự, phó tổng giám đốc tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam, được cử làm chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn Vinasin. Đồng thời, Thủ tướng Việt Nam cũng quyết định cho ông Nguyễn Hồng Trường, thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, thôi kiêm giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vinasin. Xin nhắc lại là trong những năm trước đây, Vinasin thường được phô trương là một tập đoàn hùng mạnh của Việt Nam. cho đến cuối năm 2009, Vinashin bao gồm một công ty mẹ và khoảng 200 công ty con, hoạt động trong rất nhiều ngành, không nhất thiết phải gắn liền với hoạt động chính là đóng tàu. Tuy nhiên, mới đây, cùng cách làm ăn bê bối trong nhiều năm trời của tập đoàn này đã bị phanh phui, và công chúng mới được biết rằng bản thân Vinashin cũng như các công ty con hoạt động không hiệu quả, khiến tập đoàn mắc phải một số nợ lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng, tương đương với gần 89% tổng trị giá của tập đoàn.
Chính quyền Trung Quốc ngăn cản, không cho các nhà ngoại giao Na Uy gặp vợ ông Lưu Hiểu Ba. Ngày hôm nay, qua mạng xã hội Twitter, bà Lưu Hà, vợ ông Lưu Hiểu Ba, người vừa được giải thưởng Nobel Hòa Bình, đã tố cáo chính quyền Trung Quốc áp dụng biện pháp quản thúc tại gia đối với bà và ngăn cản các nhà ngoại giao Na Uy tới gặp bà. Bà viết, xin trích, tôi kịch liệt phản đối chính phủ đã tiến hành quản thúc tại gia đối với tôi một cách bất hợp pháp. Bà Lưu Hà đã bị quản thúc sau khi có thông báo là chồng bà, nhà ly khai Lưu Hiểu Ba được giải thưởng Nobel Hòa Bình. Trước đó, dưới sự áp giải của lực lượng an ninh, bà được phép đến nhà tù thăm chồng và thông báo tin vui này. Trong những ngày vừa qua, Hoa Kỳ và châu Âu cũng như nhiều nước khác đã kêu gọi chính quyền Trung Quốc tôn trọng quyền tự do đi lại của bà Lưu Hà. Sáng nay, bà Lưu Hà còn khẳng định là ngày hôm qua, công an Trung Quốc đã ngăn cản các nhà ngoại giao Na Uy đến gặp bà. Đại sứ quán Na Uy tại Bắc Kinh chỉ cho biết ngắn gọn là hai nhà ngoại giao của Na Uy muốn đến gặp bà Lưu Hà để thăm hỏi tình hình và động viên. Toàn bộ khu nhà nơi có căn hộ của bà Lưu Hà đã bị công an canh gác ngày đêm và cấm các nhà báo lại gần nơi này. Điện thoại của bà Lưu Hà cũng bị cắt. Đồng thời với các biện pháp ngăn cấm, phong tỏa gia đình ông Lưu Hiểu Ba, chính quyền Bắc Kinh còn hủy bỏ nhiều cuộc gặp với đại diện Na Uy. Chính quyền Oslo cho biết là cuộc gặp cấp bộ trưởng giữa hai nước bàn về đánh bắt hải sản dự kiến vào ngày hôm nay đã bị Bắc Kinh hủy bỏ. Chương trình biểu diễn của một đoàn ca kịch Na Uy cũng bị đình chỉ. Ngay sau khi Ủy ban Nobel trao giải cho nhà ly khai Lưu Hiểu Ba, Trung Quốc đã cảnh báo là điều này làm tổn hại đến quan hệ song phương. Thế nhưng Ủy ban Nobel là một tổ chức độc lập và các thành viên của Ủy ban do Nghị viện Na Uy chỉ định. Về quan hệ Trung Quốc-Đài Loan, chính quyền Bắc Kinh đề nghị tiến hành đối thoại song phương về quân sự. Ngày hôm nay, tại Bắc Kinh, phát ngôn viên văn phòng phụ trách quan hệ với Đài Loan cho biết là Trung Quốc chủ trương có những cuộc tiếp xúc và trao đổi với Đài Bắc về các vấn đề quân sự, đặc biệt là việc triển khai quân sự ở eo biển Đài Loan. Trung Quốc đang nghiên cứu triển khai một hệ thống an ninh thúc đẩy độ tin cậy giữa hai bên nhằm ổn định tình hình và làm dịu những lo ngại trong lĩnh vực an ninh quân sự. Theo các quan chức quốc phòng thì hiện nay, khoảng 1.900 tên lửa tầm ngắn và tầm trung của Trung Quốc chĩa sang Đài Loan. Hơn nữa, Bắc Kinh chưa bao giờ từ bỏ ý định chiếm lại Đài Loan bằng vũ lực. Chính quyền Đài Bắc đã có phản ứng thận trọng trước đề nghị của Bắc Kinh. Thủ tướng Đài Loan ngày hôm nay tuyên bố trước Quốc hội rằng thời điểm giải trừ quân bị chưa tới bởi vì mức độ tin cậy giữa hai bên còn quá thấp.
Cũng tại vùng Đông Á, trưởng nam của lãnh đạo Bắc Triều Tiên từng bị giới thân cận với người em út âm mưu ám hại. Theo nhật báo Hàn Quốc Chosun Inbo vào hôm nay, trích dẫn một nguồn tin chính phủ, thì vào năm 2009, Kim Jong-nam, con trai trưởng của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-in, đã bị những người thân cận với Kim Jong-un, người con út, lên kế hoạch ám hại. Tuy nhiên, âm mưu này đã bị Trung Quốc ngăn chặn. Theo nguồn tin trên xin giấu tên, thì vụ việc xảy ra hồi tháng Giêng năm 2009, khi lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã quyết định sẽ truyền ngôi cho người con trai út. Những người thân của Kim Jong-un khi ấy đã tính đến việc loại bỏ Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của Kim Jong-un. Giới thân cận với Kim Jong-un muốn làm một cái gì đó xảy ra với Kim Jong-nam, một người thường hay nói quá nhiều khi ở nước ngoài. Tuy nhiên, vào lúc ấy, những người này đã bị Bắc Kinh cảnh cáo là Trung Quốc chống lại bất kỳ hành động nào gây ra trên đất Trung Quốc. Từ khi không còn được người cha ưu ái, Kim Jong-nam, năm nay 39 tuổi, đã qua sinh sống chủ yếu ở Trung Quốc và Macau. Nhân vật này đã bị thất sủng sau khi tìm cách nhập cảnh vào Nhật Bản với một hộ chiếu giả mạo. Theo tờ Chosun Inbo, người con trai cả của Kim Jong-un rất gần gũi với con cái của các lãnh đạo cao cấp Trung Quốc, trong một nhóm được mệnh danh là Tiểu Hoàng Tử. Theo nguồn tin được tờ báo Hàn Quốc trích dẫn, thì Kim Jong-nam sẽ không trở về Bắc Triều Tiên, mà ông sẽ ở lại Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn do đài truyền hình tư nhân Nhật Bản TV Asahi phát đi vào hôm qua, Kim Jong-nam đã tuyên bố chống lại kiểu cách cha truyền con nối để lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Bài phỏng vấn được thực hiện bằng tiếng Hàn Quốc tại Bắc Kinh.
Hải quân nhiều nước tham gia tập trận chống phổ biến vũ khí hạt nhân ở ngoài khơi Hàn Quốc. Ngày hôm nay, chính quyền Seoul thông báo là một cuộc tập trận chống các hoạt động phổ biến vũ khí hạt nhân được tiến hành ở ngoài khơi cảng Busan, Hàn Quốc. Cuộc tập trận kéo dài trong 2 ngày với sự tham gia của nhiều tàu chiến và máy bay của Hải quân Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Hàn Quốc. Nhiều nước cử quan sát viên. Cách nay 6 năm, Hoa Kỳ đã đề ra chương trình tập trận chống phổ biến vũ khí hạt nhân PSE với mục đích kiểm soát, ngăn chặn tàu bè của các nước chuyên chở trái phép các nguyên liệu hạt nhân hoặc các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác. Khoảng 90 nước gia nhập chương trình PSE. Hàn Quốc là quan sát viên từ nhiều năm qua, và đây là lần đầu tiên Hải quân Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân.
Hơn 30 thợ mỏ Chile đang được đưa lên mặt đất sau hơn 2 tháng bị kẹt dưới hầm mỏ bị sụp. Vào sáng sớm hôm nay, Florencio Avalos, 31 tuổi, là người đầu tiên trong số 33 thợ mỏ Chile bị nạn, được nhìn thấy ánh sáng mặt trời sau 68 ngày phải sống dưới lòng đất. Sau hơn 2 tháng bị giam dưới độ sâu gần 700 mét, 33 người thợ mỏ này đang lần lượt đưa lên. Từ San Jose, nơi chiến dịch giải cứu diễn ra, đặc phái viên Claire Martin ghi nhận tương lai của những người này.
Passer quelques jours en famille, c'est ce que tous les mineurs ont l'intention de faire en premier.
Certains dự định đầu tiên của một số thợ mỏ là dành thời gian nghỉ ngơi với gia đình. Một số khác thì lại dự định sẽ đi du lịch cùng với vợ ở trong nước. Có người thì định sẽ đi hành hương hay đi nghỉ trăng mật. Cũng có người dự tính sẽ cưới vợ. Tiếp đó, các thợ mỏ sẽ được hưởng món quà mà người ta đã hứa, đó là một chuyến du lịch Hy Lạp cho 2 người, một vé đến xem trận bóng đá của câu lạc bộ Real Madrid và một vé xem trận Manchester United. Như vậy là các thợ mỏ sẽ được đi một vòng qua châu Âu. Đa phần trong số họ đều chưa lần nào ra khỏi Chile. Vấn đề là các thợ mỏ sẽ gặp phải là sự quan tâm quá mức của báo chí. Đây là điều mà trước đây chưa hề có đối với họ. Ngược lại, thì gia đình của các thợ mỏ này đã quá quen với việc bị các nhà báo rình rập quấy rầy trong thời gian qua. Có lẽ một số thợ mỏ sẽ đổi nghề, nhưng phần lớn vẫn muốn tiếp tục với nghề mỏ vì họ coi đây như là ngôi nhà thứ hai của mình.
Claire Martin, La Mine San José, RFI.
Còn tại Hoa Kỳ, chính quyền vừa được một thẩm phán ra lệnh chấm dứt chính sách kỳ thị người đồng tính trong quân đội. Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Poutet phân tích.
La juge Virginia Phillips vient de donner l'ordre au Pentagone de...
Thẩm phán Virginia Phillips vừa mới ra lệnh cho Bộ Quốc phòng ngừng áp dụng luật mà theo vị thẩm phán này là trái với tu chính án thứ nhất và thứ năm của Hiến pháp Mỹ, bởi vì điều luật này không tôn trọng các quyền căn bản của quân nhân. Vì vậy mà bà thẩm phán muốn điều luật này không được áp dụng. Điều đó có nghĩa là nếu phải tuân thủ lệnh của thẩm phán thì quân đội không được loại ngũ những quân nhân đồng tính do bị phát hiện hoặc do tự họ bộc lộ. Quyết định trên đã được cộng đồng những người đồng tính cả nam và nữ ở Mỹ ủng hộ nồng nhiệt. Một lãnh đạo của một hội đồng tính nói, điều này gần như là chúng tôi được trúng xổ số. Về phần mình, chủ tịch một hiệp hội bảo thủ thì lại lên án, bà thẩm phán đã can dự vào việc chính trị. Giờ đây chính phủ Mỹ có 60 ngày để kháng án, cũng như 70% người Mỹ, Tổng thống Barack Obama mong muốn xóa bỏ điều luật trên. Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng Liên quân cũng ủng hộ việc xóa bỏ luật, tuy nhiên nhiều sĩ quan cao cấp trong quân đội Mỹ lại phản đối. Hồi tháng 5, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ việc bãi luật, nhưng tại Thượng viện Đảng Cộng Hòa đã cản trở được việc bỏ phiếu thông qua. Tháng 12 tới đây, bản báo cáo về tác động về mặt tinh thần của các đơn vị quân đội từ việc hủy bỏ điều luật nói trên sẽ phải được công bố.
chính phủ Pháp tỏ thái độ cứng rắn bất chấp các cuộc đình công phản đối dự luật cải cách hưu bổng. Ngày hôm qua, nước Pháp lại trải qua một cuộc đình công của giới lao động phản đối dự luật cải cách chế độ hưu bổng của chính phủ. Theo giới công đoàn, có khoảng 3,5 triệu người trên toàn nước Pháp đã xuống đường tuần hành, trong khi đó số liệu do cảnh sát công bố chỉ là 1,2 triệu người. Kể từ đầu tháng 9 tới nay, đã có 4 cuộc đình công biểu tình. Điều đáng chú ý là giới học sinh trung học đã tham gia cuộc biểu tình ngày hôm qua. Tuy nhiên, chính phủ Pháp đã tỏ thái độ cứng rắn. Sau cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng ngày hôm nay, bà Nadine Morano, quốc vụ khanh phụ trách vấn đề gia đình, cho các nhà báo biết là Tổng thống Nicolas Sarkozy nhắc lại trong cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng rằng việc thực hiện cuộc cải cách này là một nghĩa vụ và phải thực hiện đến cùng. Trước đó, Bộ trưởng Lao động ông Eric Werk còn nói là các đợt cải cách trước đây vào năm 2003 và 2007 đã có tới 9 cuộc đình công, nhưng điều này không ngăn cản được việc áp dụng các biện pháp cải cách. Trong những ngày vừa qua, để tiếp tục gây sức ép đối với chính phủ, giới công đoàn đã thông báo tiến hành các cuộc đình công có thể được triển hạn, tức là ở cấp cơ sở, mỗi ngày các công đoàn viên biểu quyết có nên đình công tiếp tục hay không. Do vậy, trong ngày hôm nay, giao thông công cộng tại Pháp vẫn bị xáo trộn. Tại Công ty Đường sắt Quốc gia Pháp SNCF, số lượng nhân viên đình công có giảm chỉ vào khoảng 35%, nhưng các công đoàn ở đây lại áp dụng phương thức đình công có thể triển hạn. Bà lãnh đạo SNCF cho biết là chỉ có 24,6% số nhân viên đình công, thấp hơn nhiều so với ngày hôm qua là 40%. Luật pháp của Pháp cho phép đình công một phần thời gian trong ngày làm việc, từ 59 phút đến 3 giờ 59 phút. Quy định này thường được người lao động áp dụng mỗi khi xảy ra đình công có triển hạn để tránh bị mất lương toàn bộ một ngày làm việc, nhưng cũng đủ để gây ra những xáo trộn trong tổ chức công việc tại các cơ quan và doanh nghiệp.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, hơn 20 cựu cán bộ lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi cải thiện tự do ngôn luận.
Hôm qua, 23 cựu cán bộ lãnh đạo Trung Quốc đã cho công bố một bức thư ngỏ gửi Quốc hội kêu gọi tự do ngôn luận vào lúc chính quyền Bắc Kinh đang phải đối phó với việc nhà Ly Khai Ly Hiểu Ba vừa được trao giải thưởng Nobel Hòa Bình. Các tác giả bức thư vốn là cựu quân nhân, cán bộ lãnh đạo báo chí hoặc làm công tác nghiên cứu. Trong số này có một số nhân vật đáng chú ý như ông Lý Nhuệ, trước đây là thư ký của Mao Trạch Đông, ông Giang Bình, giáo sư luật, nguyên ủy viên Ủy ban Pháp luật Quốc hội, ông Hồ Cơ Vi, cựu biên tập viên Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Giang Bình cho hãng Reuters biết là bức thư đã được soạn thảo trước khi nhà Lý Khai Ly Hiểu Ba được trao giải thưởng Nobel Hòa Bình. Và ông giải thích, đây chỉ là một đề nghị rất đơn giản, chúng tôi chỉ muốn rằng quyền tự do ngôn luận ghi trong hiến pháp được tôn trọng. Điều 35 Hiến pháp năm 1982 của Trung Quốc quy định là các công dân được hưởng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, hội họp, lập hội, tuần hành và biểu tình. Thế nhưng, theo các cựu cán bộ lãnh đạo Trung Quốc, thì quyền tự do ngôn luận đã bị hủy bỏ bởi những quy định chi tiết mà Đảng và Chính phủ thực hiện. Và nền dân chủ giả tạo này được tôn trọng trên nguyên tắc nhưng bị chối bỏ trên thực tế là một sự bê bối trong lịch sử của nền dân chủ thế giới. Bức thư viết rõ, khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, người dân đã vui mừng vì họ được giải phóng và trở thành chủ nhân của đất nước. Nhưng, xin trích, giờ đây, 61 năm sau khi thành lập nước, sau 30 năm mở cửa và cải cách, chúng ta không có được tự do ngôn luận và tự do báo chí ở mức mà người dân Hồng Kông đã được hưởng dưới thời thuộc địa, hết lời dẫn. Các cựu cán bộ lãnh đạo Trung Quốc đưa ra ví dụ cụ thể, như việc kiểm duyệt bài diễn văn của Thủ tướng Ôn Gia Bảo hồi tháng 8 vừa qua tại khu công nghiệp Thẩm Quyến, kêu gọi mở cửa chính trị mạnh mẽ hơn để bảo đảm những thành quả về kinh tế của Trung Quốc, hay những phát biểu của ông Ôn Gia Bảo trên một đài truyền hình vào tháng trước nói về một đất nước Trung Quốc tự do hơn trong tương lai. Tất cả những thông tin này không được đăng tải lại trên báo chí chính thức tại Trung Quốc. Bức thư tố cáo chính sách kiểm duyệt với những bàn tay đen, bẩn thỉu, vô hình, từ ngữ trong nguyên văn và chất vấn chính quyền. Ban tuyên giáo Trung ương có quyền gì mà bịt miệng diễn văn của Thủ tướng? Và họ có quyền gì mà tước đoạt của người dân quyền được biết những gì Thủ tướng nói? Do vậy, những người ký thư ngỏ đề nghị hủy bỏ chính sách kiểm duyệt, những điều kiêng cấm trong một số thời kỳ lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bởi vì các công dân Trung Quốc có quyền được biết những tội ác và những điều sai trái mà đảng cầm quyền phạm phải. Bức thư này được đăng tải bằng tiếng Hoa trên các website ở ngoài Trung Quốc. Giáo sư Hoàng Tịnh, Thủ trưởng Đại học Quốc gia Singapore, được báo trên mạng Bloomberg trích dẫn, lưu ý là bức thư được công bố vài ngày trước khi có hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc họp từ ngày 15 đến 18 tháng 10 sắp tới. Giới phân tích nhận định, những người ký tên vào bức thư do đã nghỉ hưu nên không có nhiều ảnh hưởng trên chính trường Trung Quốc và sáng kiến của họ khó có thể làm suy chuyển thái độ cứng rắn và độc đoán của giới lãnh đạo hiện nay tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, bức thư phản ánh sự bất bình mạnh mẽ của những người xuất thân từ tầng lớp tinh hoa được chính quyền ưu đãi trước việc Đảng Cộng sản cầm quyền kiểm soát đời sống chính trị nước này.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2, mời quý vị theo dõi mục điểm báo của Mai Vân với chủ đề Đối đầu giữa Trung Quốc và Nhật Bản tác hại đến kinh tế Đông Á. Kế đến là tạp chí Cộng đồng, Thành Phương phỏng vấn ba kỳ thủ Việt Kiều Pháp, vô địch đồng đội giải cờ tướng châu Âu. Cuối cùng là một cuộc sống muôn màu do Thanh Hà thực hiện với đề tài Ngày rỗ ca sĩ nổi tiếng John Lennon thuộc ban nhạc Anh quốc huyền thoại The Beatles. Bây giờ, mời quý vị theo dõi mục phỏng vấn của chúng tôi với chủ đề Việt Nam thắt chặt quan hệ quốc phòng với Úc. Từ Sydney, nhà báo Lưu Tường Quang phân tích. Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang. Thưa anh, mới đây, hôm thứ Hai, phía Úc cho biết là đã ký một cái thỏa thuận ghi nhớ với chính quyền Việt Nam về vấn đề quốc phòng giữa hai bên. Dạ, trước tiên thì xin anh cho biết là tình hình hợp tác quốc phòng Việt-Úc cho đến giờ này đã nó như thế nào thưa anh?
Thân chào anh Trọng Nghĩa và kính thưa quý vị thính giả của đài RFI. Thưa anh, cái vấn đề hợp tác quốc phòng đến sau khi những cái hợp tác về những cái lĩnh vực khác. Tuy nhiên, cái ý định mà có sự hợp tác chặt chẽ hơn về quốc phòng hay là mở ra những cơ hội để hợp tác quốc phòng thì nó đã xảy ra từ đầu thập niên 1990. Theo như tôi được biết là ông Bộ trưởng Quốc phòng của Úc lúc bây giờ là nghị sĩ Robert Ray, thì ông đã có những cái viễn kiến là phải mở rộng cái bàn giao với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kể cả quốc phòng. Cái sáng kiến này đã đưa đến cái tình trạng thuận lợi dưới cái thời chính phủ John Howard là cái chính thời của chính phủ bảo thủ, có cái sự trao đổi tùy viên quân lực giữa hai bên và tùy viên quân lực Úc Đại Lợi đã đến Hà Nội vào năm 1999 và ngược lại thì tùy viên từ Hà Nội đã đến Canberra vào năm 2000. Cho nên từ những cái giai đoạn sơ khởi như vậy thì nó dẫn tới những cái việc thăm viếng của các tướng lãnh cao cấp chỉ huy của quân đội Úc cũng như từ phía bên Việt Nam. Thì chúng ta còn nhớ là vào khoảng năm 2000 thì ông đô đốc Chris Berry là tổng tham mưu trưởng quân lực quan gia Úc Đại Lợi đã thăm Việt Nam và sau đó thì các tướng lãnh kế nhiệm cũng đã đi thăm Việt Nam. Ngược lại thì nhiều tướng lãnh cao cấp của Việt Nam cũng sang thăm Úc và gần đây nhất là Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh cũng đã đến thăm Canberra. Vào năm 2009, khi Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến Canberra, hai bên đã ký kết một cái thỏa hiệp gọi là hợp tác toàn diện. Tôi cũng xin mở cái dấu ngoặc để nói rõ thêm là có lẽ lúc bây giờ đã về phía Việt Nam, ông Nông Đức Mạnh muốn nâng quan hệ với Úc Đại Lợi lên cái cấp chiến lược, nhưng mà Úc Đại Lợi do dự và chỉ muốn giữ cái liên hệ giữa Canberra và Hà Nội ở cái mức độ toàn diện mà thôi thay vì ở cái cấp chiến lược. Và mới đây như anh nói, thì Bộ trưởng Quốc phòng mới của Úc là ông Stephen Smith vừa ký kết với người đối nhiệm một cái bản ghi nhớ. Và trong bản ghi nhớ này đó, thì nó có một cái điểm mới là ngoài cái vấn đề đối thoại về chính sách, thì cái đó đã xảy ra tương đối lâu dài. Ngoài cái vấn đề huấn luyện quân sự và trợ giúp nhân đạo hoặc là cứu trợ, thì bây giờ trong cái bản ghi nhớ này nó còn thêm cái phần thao diễn, theo cái nghĩa là thao diễn chung, thì đây là một cái điểm mới mà tôi nhìn thấy. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là Úc Đại Lợi đã đi quá xa đối với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong cái vấn đề hợp tác quốc phòng, là tại vì thật ra trong cái vấn đề huấn luyện, đối thoại và hợp tác cũng như thao diễn chung thì Úc Đại Lợi đã có hầu như đa số trong các quốc gia ASEAN, kể cả Philippines, Indonesia, Singapore và Thái Lan, thưa anh. Cho nên đây là một cái tiến trình mà Úc Đại Lợi có thể nói là bình thường hóa cái liên hệ với Việt Nam, kể cả cái liên hệ quốc phòng, cho bằng hoặc là tương tự như các thành viên khác trong tổ chức ASEAN mà thôi, thưa anh.
Dạ, thưa anh, như vậy nhìn từ nước Úc đó, thì Úc có thể mang lại gì cho Việt Nam trong cái lĩnh vực quốc phòng nếu mà cái quan hệ quốc phòng giữa hai nước được nâng cấp?
Thưa anh, cái lợi ích cho Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có lẽ là về cái phương diện huấn luyện. Huấn luyện nó có nhiều hình thức, huấn luyện về quân sự, giả sử như có nhiều sĩ quan của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện đang theo học tại các quân trường ở Úc Đại Lợi. Nhưng mà ngược lại thì Úc Đại Lợi cũng trợ giúp Việt Nam rất nhiều ngay tại Việt Nam cũng như ngay tại Úc Đại Lợi về cái chương trình dạy Anh ngữ cho các sĩ quan của quân đội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nếu Việt Nam trên con đường hội nhập trong cái khuôn khổ của ASEAN cũng như trên cái khuôn khổ quốc tế thì cái vấn đề ngôn ngữ là một phương tiện cần thiết để cho các cán bộ cao cấp của Việt Nam có thể hội nhập được vào trong những môi trường đa phương. Cho nên về phương diện này thì Úc Đại Lợi là một trong những nước và có lẽ là cái nước viện trợ nhiều nhất cho Việt Nam về cái phương diện huấn luyện tiếng Anh, và cũng là một trong những nước quan trọng cấp rất nhiều học bổng cho sĩ quan Việt Nam theo học tại các quân trường Úc Đại Lợi, thưa anh.
Dạ, thưa anh, mọi người đó thì gắn liền cái việc mà Việt Nam tăng cường quan hệ quân sự với nhiều nước, với Úc và như gần đây đó thì với Hoa Kỳ đó, là trong cái bối cảnh mà Việt Nam đang có căng thẳng trong ngoặc kép với Trung Quốc trên cái vấn đề Biển Đông. Thưa anh, như vậy thì quan điểm của chính quyền Úc với Trung Quốc và cái hồ sơ Biển Đông đó là như thế nào?
Dạ thưa anh, trong công điện sách trắng về quốc phòng năm 2009, thì tuy rằng Úc Đại Lợi không nói rõ là cái mối đe dọa tại vùng châu Á Thái Bình Dương và đặc biệt là cái mối đe dọa tại Biển Đông là Trung Quốc, là tại vì cái sức mạnh của quân sự của Trung Quốc đang phát triển rất là cao độ. Tuy nhiên trong thực tế thì những ai đọc, những ai nghiên cứu cái tập sách trắng, cái tập bạch thư này đều thấy rõ ràng là Úc Đại Lợi nhìn từ camera thì cái đe dọa lớn nhất trong vùng châu Á Thái Bình Dương và đặc biệt là Biển Đông vẫn là cái đe dọa từ phía Trung Quốc. Nhưng mà ngược lại đó thì chính sách của Úc đối với Trung Quốc và coi Trung Quốc là một đối tác quan trọng, đồng thời giữ cái liên hệ hợp tác quốc phòng với hiệp ước ANZUS với Hoa Kỳ. Cho nên nếu chúng ta nhìn trên cái quan điểm của Úc, cái sự quan trọng giữa Việt Nam, Trung Quốc và Hoa Kỳ thì chúng ta không thể so sánh được theo cái nghĩa là Hoa Kỳ lúc nào cũng là cái cường quốc quan trọng nhất đối với Úc Đại Lợi. Và về cái phương diện đối tác tại châu Á Thái Bình Dương thì Nhật Bản và Trung Quốc là những cái đối tác quan trọng của Úc Đại Lợi. Úc Đại Lợi theo một cái chính sách ngoại giao hợp tác đa phương, cho nên điều này không có nghĩa là nếu Úc Đại Lợi coi Trung Quốc là quan trọng và coi Hoa Kỳ là thiết yếu và coi Nhật Bản là một cái đối tác hàng đầu thì không có nghĩa là Úc Đại Lợi không coi ASEAN cũng là quan trọng và trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên nếu mà nói cho cùng, khi mà đặt cái quyền lợi quốc gia giữa Úc Đại Lợi và các nước khác thì rõ ràng là Úc Đại Lợi coi cái quan hệ với Hoa Kỳ, với Nhật Bản và với Trung Quốc là ở một cái tầm mức có thể nói là cao hơn đối với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Dạ thưa anh, nhưng trong bối cảnh hiện nay khi ta thấy rằng là Hoa Kỳ càng lúc là càng có những lập trường mà có thể nói là quyết đoán hơn trong cái vấn đề mà bảo vệ cái quyền tự do thông thương ở cái vùng Biển Đông hoặc là bảo vệ cái quyền của các nước chung quanh vùng Biển Đông được tự do phát triển đó, thì cái quan điểm mà tương đối là cứng rắn hơn đó là liệu nó có tác động gì tới nước Úc không thưa anh?
Vâng, Úc Đại Lợi thường thường theo đuổi một chính sách tương đối hòa thuận với chính sách của Mỹ tại Đông Nam Á cũng như tại các nơi khác. Tuy nhiên trong cái vấn đề Biển Đông thì Úc Đại Lợi chưa có những lời tuyên bố dứt khoát, do cái lời tuyên bố của ông Stephen Smith cách đây vài tháng với tư cách là ngoại trưởng chứ không phải là với tư cách là bộ trưởng quốc phòng, thì Úc Lê Lợi có vẻ có lập trường thuận lợi cho Trung Quốc nhiều hơn cho Việt Nam, theo cái nghĩa là ông Stephen Smith coi tất cả mọi vấn đề có khả năng gây xung đột tại Biển Đông nên được giải quyết bằng cái phương cách song phương, tức là nghiêng hẳn về lập trường của Trung Quốc thay vì cái phương cách đa phương mà chúng ta nghĩ là có lợi cho Việt Nam. Tuy nhiên cái đó là cái lập trường của vài tháng trước đây, trước khi có cái sự phát biểu rõ rệt về lập trường của Hoa Kỳ. Cho nên tôi tin rằng trong tương lai có thể Úc Lê Lợi sẽ suy nghĩ lại về cái vấn đề này.
Dạ, RHC xin thành thật cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney. RFC Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Việt Nam bác bỏ mọi khả năng cho nước ngoài thuê quân cảng Cam Ranh.
Tập đoàn Vinashin lại có lãnh đạo mới.
Trung Quốc ngăn cản không cho các nhà ngoại giao Na Uy gặp vợ ông Lưu Hiểu Ba.
Trưởng Nam có lãnh đạo Bắc Triều Tiên từng bị giới thân cận với người em út âm mưu ám hại.
Hơn 30 thợ mỏ Chile đang dần dần được đưa lên mặt đất.
Chính quyền Hoa Kỳ được lệnh chấm dứt chính sách kỳ thị người đồng tính trong quân đội.
Chính phủ Pháp tỏ thái độ cứng rắn, bất chấp các cuộc đình công phản đối dự luật cải cách hưu bổng.
Mỗi ngày một sự kiện, hơn 20 cựu cán bộ lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi cải thiện tự do ngôn luận.
Việt Nam thắt chặt quan hệ quốc phòng với Úc. Từ Sydney, nhà báo Lưu Tường Quang phân tích. Mở đầu phần tạp chí hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo của Mai Vân với đề tài chính, đối đầu giữa Trung Quốc và Nhật Bản, tác hại đến kinh tế Đông Á.
Điểm báo.
Đã đến lúc Trung Quốc và Nhật Bản xây dựng lại các chiếc cầu đã gãy. Qua tựa đề hình tượng trên, tờ báo Thái Lan The Nation thúc giục hai quốc gia Đàn Anh châu Á gấp rút cải thiện mối quan hệ để không ảnh hưởng đến kinh tế khu vực. Bão tố trong quan hệ ngoại giao gần đây theo tờ báo không tốt đối với cả hai quốc gia và còn tác hại đến kinh tế Đông Nam Á, hết lời dẫn. Tờ báo cũng ghi nhận là cả Nhật Bản lẫn Trung Quốc đều thấy là càng kéo dài thời gian căng thẳng thì tác hại trong hợp tác kinh tế hai bên càng lớn. Do đó mà họ đã có gặp nhau sau buổi ăn tối bên lề hội nghị ASEAN lần thứ 8 ở Bruxelles tuần qua. The Nation hoan nghênh hành động này, xem đó là một động tác ngoại giao khéo léo theo phong cách Ả Đông.
The Nation nhìn thấy cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đã mang lại một số kết quả. Ít ra, họ cam kết là sẽ không chạm trán với nhau nữa. Đây là một tiến bộ lớn so với các sự cố trước đó, Nhật chặn tàu ngư chính Trung Quốc, v.v. Tuy nhiên, The Nation cũng thận trọng cảnh báo là sẽ mất rất nhiều thời gian để hai bên ngồi lại với nhau tìm giải pháp trên các vấn đề tranh chấp. Cho dù rằng, qua các phát biểu chính thức sau cuộc gặp gỡ nói trên, hai bên đều muốn giải quyết càng nhanh càng tốt tranh chấp giữa hai nước, ít ra là ở bề mặt. Tờ báo Thái Lan phân tích là mọi dấu hiệu thù nghịch giữa Tokyo và Bắc Kinh trên sân khấu thế giới là điều không lành vì cả hai là những trụ cột chính cho sự ổn định và thịnh vượng ở Đông Á. Hợp tác kinh tế giữa họ bị gián đoạn sẽ tác hại lớn trên toàn vùng. Vào thời điểm khủng hoảng hiện nay thì thế giới sẽ không chịu nổi các tác động của sự gián đoạn này. The Nation đi đến kết luận vì lợi ích của cả hai quốc gia và của cả vùng, Nhật và Trung Quốc phải nhanh chóng bình thường hóa quan hệ.
Do đâu mà hai bên đi đến tình hình đối đầu này? Tờ báo Thái Lan cho là điều thực sự đáng chú ý hiện nay là suy nghĩ của lãnh đạo hai nước, trước hết là Nhật Bản. Chính phủ mới của ông Naotokan khá mới mẻ về ngoại giao, nhất là khi phải tiếp cận đối phó với Trung Quốc, khác với đảng tự do dân chủ PLD cầm quyền ở Nhật từ nửa thế kỷ trước đây, thì đảng dân chủ Nhật Bản không có kinh nghiệm để hiểu những dấu hiệu bất bình đến từ Bắc Kinh. Theo The Nation, trong quá khứ thì những sự kiện như vừa qua sẽ không diễn ra, hai bên sẽ tránh giọng điệu cứng rắn như vừa rồi. Đó là nhờ giới kinh doanh và viên chức Nhật Bản hậu thuẫn cho một quan hệ tốt với Bắc Kinh. Đối với Trung Quốc thì sự cố với Nhật Bản đến không đúng lúc chút nào và nó ảnh hưởng tiêu cực đối với Bắc Kinh đang có chỗ đứng ngày càng lớn trên sân khấu thế giới. The Nation nhắc lại là hành động quyết đoán của Bắc Kinh về Biển Đông trong thời gian qua đã làm cho ASEAN rất quan ngại và lãnh đạo Trung Quốc dân sự cũng như quân sự không thể tỏ ra mềm yếu trước các vấn đề tranh chấp lãnh thổ gây ra khủng hoảng trong quan hệ các bên. The Nation nhìn thấy là Nhật và Trung Quốc sẽ có cơ hội gặp nhau ở Hà Nội vào cuối tháng này tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, và sau đó là Hội nghị APEC tại Yokohama vào cuối tháng 11. Cho nên, việc khôi phục lại sự tin tưởng giữa hai trang khổng lồ Đông Á rất quan trọng. The Nation cũng trở lại nơi hẹn của Nhật Bản và Trung Quốc là Hội nghị ASEAN, sẽ là một thách thức lớn đối với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Vì nếu hai nước không giảng hòa, không xây dựng được trở lại cầu bị gãy, thì nó sẽ làm mất giá trị, vai trò của ASEAN, vốn được xem là cầu nối để các cường quốc tăng cường quan hệ với nhau. Một vai trò mà ASEAN theo tờ báo đã hoàn thành trong những thập niên qua.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trở lại với báo chí Pháp, do cuộc đình công hôm qua, báo giấy ngày 13 tháng 10 này đã không đến tay bạn đọc, nhưng có thể tham khảo trên mạng. Dĩ nhiên, chủ đề quan trọng hàng đầu là cuộc biểu tình chống việc nâng cao tuổi về hưu, huy động đến 3,5 triệu người khắp nước Pháp. Các báo hầu như chỉ cùng một tựa trước số người tham gia đông đảo hơn lần trước. Sự huy động lực lượng tăng thêm một bậc. Tích của La Croix bên trên bức ảnh chụp đoàn biểu tình ở Paris. Trong lúc Libération chỉ nói đến sự biểu dương lực lượng, L'Humanité cho đây là sức mạnh để chiến thắng. Tờ Les Echos nhận thấy phong trào phản đối đã đạt kỷ lục và nói đến sự huy động ngoạn mục. Tờ báo còn đăng bản đồ cho thấy lượng người xuống đường ở các thành phố lớn, tăng cả số liệu của công đoàn và của cảnh sát, thường ít hơn của công đoàn. Dẫn đầu dĩ nhiên là Paris, với số hơn 330.000 người tham gia, kế đến là Marseille 230.000, sau là Toulouse và Bordeaux với hơn 130.000 người. Riêng tờ Le Figaro thì dành tựa và ảnh lớn trang đầu cho các thợ mỏ Chile vừa được đưa lên mặt đất, nhưng bên cạnh cũng cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt xăng dầu ở Pháp do cuộc đình công ở các nhà máy lọc dầu.
Một đặc điểm trong cuộc xuống đường hôm qua được các báo nêu bật là sự kiện đông đảo các lớp thanh niên học sinh. Đăng bức ảnh học sinh mang biểu ngữ trong một đoàn biểu tình, Le Figaro trích lời một chuyên gia giải thích là sự hiện diện của học sinh minh họa trước tiên cho nỗi lo ngại của các em trước tương lai.
Tờ La Croix trích dẫn lời một sinh viên trường luật 23 tuổi giải thích anh và các bạn quan tâm đến vấn đề hưu bổng cũng là vì quyền lợi của mình. Vì nếu đợi đến 45 hay 50 tuổi mới lên tiếng thì đã quá trễ rồi. Người đáng tuổi về hưu phải làm việc thêm 2 năm nữa, có nghĩa là bớt đi như thế 1 triệu công việc làm cho những người vừa bước ra thị trường lao động. Một học sinh 17 tuổi cho là bây giờ phải làm việc đến 67 tuổi mới được nghỉ. Nếu không phản đối thì đến được cô thì cô sẽ phải làm việc đến 70 tuổi, không thể chấp nhận được. Tờ Les Echos ghi nhận sự tham gia đông đảo của giới trẻ là điểm đang gây lo ngại cho chính phủ Pháp. Bằng chứng là ông Raymond Soubi, cố vấn Tổng thống Sarkozy trên các vấn đề xã hội, đã nhanh chóng lên tiếng hôm qua, nhắn nhủ là học sinh phải hiểu việc cải tổ hưu bổng này được thực hiện là vì các em đấy, hết lời dặn. Biểu tình rầm rộ, các thế hệ đều tham gia, nhưng chính phủ có sẽ nhượng bộ hay không? Nhận định chung như tờ Les Echos và Libération nêu bật là Tổng thống Pháp không lay chuyển. Tờ Les Echos còn nhắc lại câu trả lời của Thủ tướng Pháp trước Quốc hội hôm qua là sẽ làm đến nơi đến chốn công cuộc cải tổ. Trong bài xã luận, thì tờ Les Echos phân tích là dư luận hiện nay đều thấy là cải tổ hư bổng hiện hành là một điều cần thiết. Cho nên, theo tờ báo, phong trào phản đối cho thấy không phải chỉ chống đối việc nâng tuổi hưu, mà thực ra họ cho thấy sự chống đối ông Sarkozy. Và nếu như thế, tờ Les Echos cho là có nên đợi chăng đến năm 2012 và lên tiếng nhân cuộc bầu lại Tổng thống. Tiếp tục chương trình sau đây, mời quý vị nghe Thanh Phương phỏng vấn 3 kỳ thủ Việt kiều Pháp vô địch đồng đội giải cờ tướng châu Âu.
Tạp chí cộng đồng.
Ngày 12 tháng 9 vừa qua, giải cờ tướng châu Âu 2010 tại thành phố Hamburg, Đức đã kết thúc với thắng lợi của đội tuyển Pháp, mà chủ yếu là của các kỳ thủ gốc Việt Đặng Thành Trung, Nguyễn Thái Đông và Huỳnh Vĩnh Tường. Tuy trong điều kiện bất lợi, các kỳ thủ này đã đánh bại đội tuyển Đức để giành huy chương vàng đồng đội. Thắng lợi lại càng vang dội vì đối thủ đội tuyển Đức gồm nhiều kỳ thủ gốc Hoa, quê hương của môn cờ tướng này. Riêng Nguyễn Thành Trung đã bảo vệ được chức vô địch cá nhân, và đây là danh hiệu thứ 7 của anh kể từ khi thi đấu trong màu cờ sắc áo của Pháp. Cũng trong nội dung cá nhân, Huỳnh Vĩnh Tường về hạng 3 và Nguyễn Thái Đông hạng 4. Mặc dù cờ tướng có nguồn gốc từ châu Á, nhưng hiện nay đã có các liên đoàn và các câu lạc bộ cờ tướng khắp thế giới. Cũng có cả liên đoàn cờ tướng châu Á và liên đoàn cờ tướng thế giới. Ngoài ra, từ năm 2008, cờ tướng đã được Ủy ban Thế vận quốc tế công nhận là một môn thể thao đấu trí, và sau Thế vận hội Bắc Kinh 2008, Đại hội Thể thao Trí tuệ Thế giới lần thứ nhất đã được tổ chức trong tháng 10 năm đó. Sau giải vô địch châu Âu vừa qua, các kỳ thủ đội tuyển Pháp bắt đầu chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Trí tuệ lần tới sẽ diễn ra trong khoảng thời gian Thế vận hội London 2010. Trước mắt họ cũng sẽ tham gia một giải cờ tướng sẽ được tổ chức tại thành phố Mông của Pháp trong hai ngày 28 và 19 tháng 12 tới. Có thể nói là môn cờ tướng đã được du nhập vào Pháp qua các hội của người Triều Châu tại Paris, và chính là qua hội này mà các kỳ thủ gốc Việt tại Pháp mới có đất dụng võ và dần dần đại diện cho Pháp tranh giải châu Âu. Để phổ biến hoạt động của hội cờ tướng, các anh đã lập ra một trang web, nhưng mong muốn của họ đó là có sự tiếp nối của giới trẻ Việt Nam, cũng như có sự trợ giúp về mặt vật chất của các mạnh thường quân để duy trì sự phát triển của môn này tại Pháp. Vừa qua, RFI Việt ngữ đã có dịp tiếp xúc vô địch cờ tướng châu Âu Đặng Thành Trung cùng với các kỳ thủ Nguyễn Thái Đông và anh Wilbert Jérôme, một thành viên khác của đội tuyển cờ tướng Pháp. Mời quý vị nghe phần phỏng vấn với ba kỳ thủ này. Hôm nay RFI Việt ngữ rất hân hạnh được tiếp chuyện với ba thành viên của đội tuyển cờ tướng Pháp, anh Đặng Thành Trung, anh Nguyễn Thái Đông và anh Jérôme Hubert. Đầu tiên thì chúng tôi xin được nói chuyện với anh Đặng Thành Trung. Xin anh Trung có thể cho biết là cái môn cờ tướng nó đã được du nhập vào Pháp như thế nào ạ?
Thành Trung xin mến chào các khán giả của đài RFI. Trước hết là môn cờ tướng ở bên Pháp là đã được thành lập từ năm 90, và Thanh Trung đã chơi từ hồi năm 90 đó cho tới bây giờ. Và Thanh Trung rất là đam mê môn cờ tướng, nhưng mà rất tiếc là bên Pháp mình không có được nhiều cơ hội để mà mình chơi như bên Việt Nam mình. Và trong những năm mà Thanh Trung ở bên Pháp rất là đam mê cờ, mình đã chơi cũng gần 30 năm rồi.
Tức là đầu tiên là Thanh Trung chơi với những kỳ thủ người Tàu ở cái khu quận 13, ở trong hội của người Triều Châu, thì như vậy là chính họ là những người đã đầu tiên đã coi như là du nhập cái môn cờ tướng này vào Pháp.
Dạ phải. Đầu tiên là hội cờ tướng này do hội Triều Châu tổ chức, trong đó không có người Việt Nam mình. Tình cờ thì Thanh Trung đi ra ngoài khu phố Tàu, thấy họ chơi nên mình mới nhập vô mà chơi với họ. Và từ từ thì họ thấy Trung chơi rất là hay, nên họ đã tuyển Trung vô trong hội cờ để mà dự thi giải đại diện cho Pháp và hội Triều Châu để mình dự thi giải thế giới. Và trong những năm đó thì Thanh Trung đã lập được nhiều thắng lợi cho hội Pháp và hội Triều Châu.
Thì vừa qua là Thanh Trung tham dự cái giải vô địch cờ tướng châu Âu, tức là trong cái khuôn khổ của đội tuyển cờ tướng Pháp. Thế thì cái đội tuyển cờ tướng Pháp này nó là bao nhiêu thành viên?
Giải Âu Châu 2010 tổ chức tại Hamburg ở bên Đức thì đội Pháp được tuyển chọn là 6 người, trong đó là có Thanh Trung và Nguyễn Thành Đông và Huỳnh Vĩnh Tường và Robert Wilson và hai đối thủ của người Tây nữa, tức là 6 người. Nhưng mà đội Pháp không có thời gian để mà tập luyện rất là ít, cho nên cũng ráng mà thi đấu để mà giành thắng lợi cho đội tuyển Pháp.
Nói là đội tuyển Pháp nhưng mà đa số thì thành phần vẫn là người gốc Việt Nam hoặc là gốc Tàu. Đội tuyển Đức chắc cũng là như vậy trong cái kỳ tranh giải vô địch vừa qua.
Kỳ này đội tuyển Pháp thì có tất cả là 4 thành viên thì người Việt kiều hết, và 2 thành viên là người Tây, họ rất là đam mê môn cờ. Còn về bên đội tuyển của Đức thì người ta là toàn là người Hoa kiều, nên họ rất là đánh cũng rất là hay. Còn đội tuyển của Pháp thì toàn là người Việt Kiều thì đánh cũng ráng mà theo họ để mà giành thắng lợi về cho đội Pháp.
Và rốt cuộc thì đội tuyển Pháp đã giành thắng lợi, vậy thì theo Thanh Trung là yếu tố nào giúp cho các anh có thể vượt qua cái khó khăn mà do cái di chuyển máy bay này nọ để có thể mà bước được cái vòng quay của đội tuyển Đức?
Thứ nhất thì đội tuyển Pháp thì lúc nào cũng muốn giành thắng lợi hạng nhất, huy chương vàng về cho đội tuyển Pháp. Thành ra có những cái đó, đội tuyển Pháp đã hết lòng đánh và tập trung vào cái ván cờ cuối cùng nên đã giành thắng lợi tốt về cho đội tuyển Pháp.
Vâng, thì trong cái thành phần đội tuyển Pháp như chúng tôi có nói ban đầu thì có anh Nguyễn Thái Đông. Anh có thể kể lại cái tâm trạng của anh khi mà tham gia thi đấu tại Đức hay không ạ?
Xin thưa quý khán thính giả, thì tôi xin nói là trong cái việc đi Hamburg vừa rồi thì cái tâm trạng cũng vừa lo âu mà cũng vừa phấn chấn, vì đây cũng là lần đầu tiên cũng tham gia cho đội tuyển Pháp trong cái một cái giải tầm cỡ lục địa như vậy. Hơn nữa là suốt đây là lần thứ 26 cái giải châu Âu được tổ chức. 25 lần vừa qua đội tuyển Pháp luôn luôn đạt những cái thành tích rất cao. Như anh Thành Trung đây cũng là lần thứ 7 anh đoạt được giải vô địch, và những lần khác cũng có nhiều thành viên khác của đội Pháp như anh Ngô Vị Trường, anh Lim Sambat, anh Hoa Xây Tỷ cũng nhiều lần đoạt chức vô địch. Và thành thử đội Pháp thì suốt 20 mấy năm qua cũng là luôn luôn ở tầm cỡ hàng đầu của châu lục. Thành thử cái kỳ lần này khi chúng tôi đi như vậy mà không tập trung được cái đội hình mạnh nhất, thì ban đầu ngoài anh Thành Trung ra thì những người như tôi hoặc là như anh Jérôme Vibert, như anh Huỳnh Vĩnh Tường cũng lấy làm lo lắng không biết có đánh được tốt như những đàn anh của mình hay không. Nhà rút cuộc thì chúng tôi cũng đã đạt được những cái thành tích mà ngay cả bản thân chúng tôi cũng không hề tin tưởng là có thể đạt được như vậy.
Riêng trong cái ván cờ mà bản thân anh tham gia để mà đánh bại đội tuyển Đức thì cái ván cờ đó diễn ra gay cấn tới mức độ nào?
Xin thưa là mặc dù những cái vòng đầu tiên thì giữa đội tuyển Pháp và các đội tuyển của các nước khác, tức là đội tuyển Đức, đội tuyển Hà Lan và đặc biệt là đội tuyển Đức, thì họ bám đuổi những cái đội tuyển Pháp rất là quyết liệt, thậm chí ngay cái vòng áp chót. Trong đội tuyển Pháp của chúng tôi thì ngay cả anh Thành Trung, ngay cả tôi cũng đều bại trận trong cái vòng áp chót. Và ngay lúc đó thì đội tuyển Đức gần như sắp vượt qua chúng tôi. Nhưng mà rồi chúng tôi ở vòng cuối cùng cũng đã nỗ lực vượt lên được và rốt cục vẫn vượt xa được cái đội tuyển Đức để đoạt chức vô địch.
Vâng, còn về phần anh Jérôme Vibert thì anh đã tham gia môn cờ tướng này từ rất lâu, có lẽ đối với anh đó là một cái niềm đam mê.
Vâng, xin kính chào thính giả RFI. Tôi chỉ muốn thêm vào đây là cái môn cờ tướng này nó có từ ngày xưa rồi, chơi rất là hào hứng và đam mê. Để nó là vì thế mà nó nằm trong bốn cái thú chơi của người Hà mình. Vì vậy mà tôi muốn cho từ đây trở đi có rất nhiều người tiếp tục bước vào sự chơi này để cho nó được đông đảo thêm nữa, và tiếp tục tìm ra những kỳ nhân để mà tranh giải với lại nước ngoài.
Vâng, thì vì đây là một cái niềm đam mê, thành ra là trong cái cuộc sống hàng ngày, trong công việc hàng ngày thì anh sắp xếp thời gian như thế nào để có thể tiếp tục theo đuổi cái môn cờ tướng này?
Vâng, xin thú thật thì tôi chơi cờ trong những thời gian rảnh thôi, chứ còn ngoài ra công việc cũng phải lo đến là chính, còn chơi chỉ là phụ thôi. Vì thế mà đôi khi cũng không có rảnh mà nghĩ đến được mà trao dồi, và sách vở thì đầy đấy nhưng mà học thì rất ít, với lại hơn nữa cũng có tuổi rồi, thành ra cũng không phải chuyện dễ nữa. Mong rằng giới trẻ sẽ tiếp tục trên con đường này trao dồi, có sách vở đầy đủ hết, nghĩa là bây giờ thì không thiếu, hơn nữa lại cũng trên mạng cũng có thể tiếp tục chơi với tất cả toàn cầu. Vì thế cái môn này rất là phổ biến rồi ở Âu Châu cũng như ở toàn cầu. Rất mong là từ đây sẽ có rất đông đảo người tham dự.
Đó cũng chính là cái ước mong của anh Thành Trung. Với tư cách là vô địch giải cờ tướng châu Âu vừa qua thì mong ước của anh chắc là vẫn làm sao cho cái môn cờ tướng này phát triển nhiều hơn nữa và thu hút nhiều người Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ.
Dạ đúng vậy. Thành Trung rất mong muốn những thành viên mới và những giới trẻ trong nước Pháp hy vọng có một ngày nào đó sẽ vượt mặt qua đàn anh và có những cái đam mê như anh để mà chơi cái môn cờ tướng này. Vì cờ tướng này không phải là dễ chơi, nếu mình có đam mê thì mình mới đánh được. Thứ nhất, thứ hai là cái môn cờ này bây giờ nó đã được vào đại hội Olympic của thế giới, thì mong rằng các bạn trẻ hãy ráng mà, nếu mà đam mê thì ráng học hỏi, nếu mà không có thời gian thì lên trên mạng để mình luyện tập. Và cái môn cờ tướng này nó sẽ được thi vào năm 2012 bên Anh Quốc. Thanh Trung rất mong muốn các bạn và các bạn trẻ hãy tham dự ở trong nước Pháp để mình có nhiều thời gian để mà trao đổi hơn.
Vâng, nhưng mà cụ thể theo cái suy nghĩ của Thành Trung thì chúng ta phải có những cái yếu tố gì để mà tạo thuận lợi cho cái sự phát triển môn cờ tướng này tại Pháp à?
Thứ nhất là nếu như ai mà thích chơi môn cờ tướng này á thì mình mới có thể mà học hỏi được nhiều. Thứ nhất, thứ hai là mình không có thời gian nhiều để mà trao dồi với nhau những môn cờ đó. Thành ra chỉ có thời gian để mình lên mình tập dượt trên mạng. Thì nếu mà trong thời gian mà một năm á mình có những cái công cua ở tại Pháp á thì xin mời các bạn hãy tham gia để mà lựa chọn những nhân tài thế hệ trẻ.
Nhưng mà muốn tổ chức được những cái cuộc thi đó thì chúng ta cũng phải có những cái phương tiện, thứ nhất là tài chính để có thể có những cái giải hấp dẫn thu hút thêm giới trẻ.
Thì cái đó mình phải kiếm được những ông bà hồ mà có những tài chính để hỗ trợ cho đội tuyển Pháp và có những giải thưởng lớn trong những cái giải cờ thì mới thu hút được thế hệ trẻ để cho mình lựa chọn những đội tuyển của Pháp vào năm 2012. Thì từ đi giờ thì tới năm 2022 thì đội tuyển Pháp đang chuẩn bị từ từ và đang tìm những cao thủ trẻ hay là những bậc đàn anh. Có ai có thời gian đó thì xin liên lạc với lại hội cờ tướng để mà mình còn luyện tập cho từ giờ tới 2 năm nữa để mà mình thi đấu cho tốt.
Vâng, thì để liên lạc với lại hội cờ tướng Pháp thì quý vị có thể lên trang mạng của RFI Việt ngữ, chúng tôi sẽ có địa chỉ của hội cờ tướng Pháp và hy vọng là cái môn cờ tướng này sẽ tiếp tục được phát triển tại Pháp với cái sự giúp đỡ về mặt tài chính cũng như tinh thần của những quý vị nào ham mê cái môn cờ tướng này. RFI rất cảm ơn anh Đặng Thành Trung cũng như anh Nguyễn Thái Đông và anh Vive Jerome đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay để nói về sự phát triển của môn cờ tướng tại Pháp.
Kết thúc chương trình tạp chí hôm nay là Cuộc sống muôn màu. Thanh Hà nói về ngày giỗ của ca sĩ nổi tiếng John Lennon trong nhóm The Beatles.
Cuộc sống muôn màu.
Không bị ám sát vào ngày 8 tháng 12 năm 1980, thì năm nay John Lennon bước vào cái tuổi 70. Trên thế giới đã có rất nhiều các hoạt động văn hóa nhân kỷ niệm 70 năm ngày sinh sáng lập viên của ban nhạc lừng danh The Beatles. Trước hết là tại thành phố Liverpool, nơi ông chào đời và cũng là nơi đã khai sinh ra ban nhạc nổi tiếng nhất mọi thời đại. Với sự hiện diện của bà Cynthia, người vợ đầu tiên của John Lennon, cũng như là của cậu con trai của cặp vợ chồng Lennon, thành phố này vừa cắt băng khánh thành một tượng đài mang tên Peace and Harmony, có chiều cao là 5 mét, để tưởng nhớ một người con của Liverpool, một nghệ sĩ tài hoa, luôn lấy hai chữ hòa bình làm kim chỉ nam cho cuộc sống. Không chỉ vậy, từ nay cho đến ngày 9 tháng 12, tức là cho đến hết ngày giỗ cố nghệ sĩ John Lennon, thành phố Liverpool còn dự trù tổ chức thêm hàng chục buổi văn nghệ để ôn lại di sản đồ sộ gồm hơn 200 tác phẩm mà nhóm The Beatles để lại. Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, thì thành phố New York, nơi mà tên tuổi của nhạc sĩ John Lennon đã vĩnh viễn đi vào huyền thoại. Thành phố này cũng vừa dựng lên trong khuôn viên Central Park một bức tượng với hai màu đen trắng, mà ở giữa chỉ có vòn vẹn một chữ Imagine, bài hát nổi tiếng nhất của John Lennon. Đáng nói hơn nữa là thành phố Naples của Ý đã hiến tặng cho New York tượng đài nói trên. Thế còn trong lĩnh vực điện ảnh thì liên hoan phim Dina tại Pháp chuyên dành để giới thiệu về nền nghệ thuật thứ bảy của Vương quốc Anh. Liên hoan này đã khai mạc đúng vào ngày sinh nhật của John Lennon, và đây là cơ hội để ban tổ chức giới thiệu 3 tác phẩm mới nhất, phác họa lại cuộc đời của sáng lập viên ban nhạc The Beatles. Nowhere Boy là bộ phim đầu tay của nhà nhiếp ảnh người Anh Sam Taylor-Good, ông trở lại với tuổi thơ của John Lennon và tác giả dừng lại ở thời điểm trước khi chàng thanh niên của thành phố Liverpool này trở thành nổi tiếng. Ống kính của đạo diễn Andrew Pittington đưa khán giả vào thế giới của Mark David Chapman, kẻ đã cướp đi mạng sống của John Lennon ngay trước tòa cao ốc Dakota Building, nơi ông cư ngụ. Tác phẩm thứ ba được trình làng tại Liên hoan Điện ảnh Dina là một bộ phim tài liệu mang tên The US vs. John Lennon, tập trung nói về các hoạt động của nhạc sĩ yêu chuộng hòa bình trong bối cảnh chiến tranh Việt Nam. Còn tại các cửa hàng bán sách và đĩa nhạc thì giới hâm mộ có thể tìm thấy một cuốn tiểu sử của John Lennon khổng lồ do tác giả Philip Norman biên soạn, một tập tùy bút của chính tác giả bản Let It Be và một bộ sưu tập bao gồm 9 đĩa CD với những tác phẩm đã gắn liền với huyền thoại John Lennon.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be.
Phần tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Trong chương trình ngày mai, chuyên mục điểm báo do Thủy My phụ trách là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Giải Nobel hòa bình, một vố đau cho thái độ trịch thượng của Trung Quốc trên các hồ sơ quốc tế.
Tú Anh phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Hoa Kỳ. RFI xin tạm biệt quý khán giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai trong các băng tần thường lệ.